đầy, con là những điện nắng chắp lên bụng tấm năm mươi tháng tuổi. Con đã mang chứng bệnh nghèo là ung thư. Gặp khi con bệnh thì gia đình con rất là lo lắng, với lại chồng con là một sinh viên pháp dân tiền trị cũng 59 tuổi, cũng nghe bạn bè nói là uống thuốc rắn chồng con có thể làm con ra lòng như vậy là 9/27 con. Khi con uống vậy là con rất là hoang mang, nhưng thời gian con đã lại thì con nhất quyết là không có uống nữa. Con cẩn thận
cho
con biết những cái
chuyện cho nó xây đi, được rồi, cho nó xây, cho nó xây, không không ở dưới nó tốt hơn, dưới tốt hơn.
Con đi mua những cái con đi các chị đánh đó để làm thuốc chữa bệnh cho con. Con cũng cầu những tội lỗi đó là con lãnh hết, nhưng sau đó tại đợt hai con nhất quyết là con không có uống nữa. Nhưng mà lúc nào lương tâm con cũng thấy rất xin thầy cho con một cái lời đang dạy cho các thì cho con trước khi con ra đi con bỏ cái giấy rứt và đồng thời cũng cho hệ thống này biết mình đã làm những gì rồi mình có cái lòng sám hối thì thầy sẽ lên thầy nói là quý cô quý bác cũng không nghĩ thầy nghe lời thầy đây là bằng xin thầy chỉ dạy con.
Điều trước tiên ta phải nhận thức đó, không phải bất kỳ một chứng bệnh ung thư nào cũng có thể kết liễu mạng sống trong vòng vài ba ngày hay là một vài tháng. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không còn sợ hãi khi đối diện trước cái cảnh mà ta sẽ phải vẫy tay chào với cuộc đời. Nỗi sợ hãi sẽ làm cho mạng sống được kết thúc sớm hơn. Nỗi lo lắng, những cái căng thẳng về tâm lý đó cũng có một cái hậu quả tiêu cực tương tự. Cho nên đó, là một người Phật tử khi phải sống chung với những cái chứng bệnh nan y, đặc biệt là ở giai đoạn cuối đó, cần phải minh mẫn và sáng suốt hơn bao giờ hết. Đừng để những giọt nước mắt làm phiền muộn cuộc sống tâm linh của chúng ta. Đừng để những nỗi đau làm cho mình phải bận lòng mất đi những hạnh phúc mà mình đang có. Theo Phật giáo đó, hạnh phúc của cuộc đời không tỷ lệ thuận với thời gian mà ta có mặt ở trong cái cõi sanh tử luân hồi này, sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào, chất liệu và chất lượng cuộc sống ra sao. Cho nên cũng có rất nhiều vị tổ sư hơn 30 tuổi đã phải vẫy tay chào với cuộc đời mà có sao đắc. Hơn nữa ở đây mình đã đến cái ngưỡng của gần thọ rồi, tức là 59, mà thọ theo quan niệm của cuộc sống là 60, do đó không có gì để ta phải tiếc nuối lo sợ về cái chuyện sống và chết, hay là cái cảnh giới phải gọi là cận kề cái chết như thế. Tổ Tăng Triệu chết vào tuổi 30 mà là một bậc gọi là thiên tài Phật giáo, để lại tác phẩm Tăng Triệu cực kỳ sâu sắc về triết học tánh không, triết học vô ngã và triết học bất nhị. Nhiều vị tổ khác chết ở tuổi 40, 50 không sao cả. Cho nên hiểu được điều như thế đó, thì khi mà sống chung với bệnh ta vẫn có được hạnh phúc bình an thật sự. Và điều mà chúng tôi muốn chia sẻ là khi mình không quan trọng quá cái bệnh, không cường điều quá nỗi đau từ cái bệnh, không có gọi là sợ hãi từ việc đối diện với cái bệnh, thì ta sẽ sống kéo dài thêm tuổi thọ, nhất là ta đang có một sự hành trì. Cách đây khoảng chừng 10 năm thì lúc chúng tôi còn Ấn Độ đó, thì có một cái tin buồn, đó là sư cô Văn Liên và Thượng tọa Thích Bổn Chánh đang vướng vào hai cái chứng bệnh giai đoạn cuối. Thì quý thầy quý sư cô đã tổ chức cái lễ cầu an và nghĩ rằng có lẽ là Thượng tọa Bổn Chánh sẽ không qua khỏi, và sư cô Văn Liên cũng vậy. vì là người tu cho nên đã được huấn luyện các cái thái độ tâm lý gọi là thản nhiên, vững dưng và không quan trọng quá những nỗi đau đối diện với cái chết, và sống bình an như vậy cho nên 10 năm đã trôi qua và hai vị này vẫn sống nhân danh. Đây đó chúng ta vẫn nghe kể cái câu chuyện mầu nhiệm từ niệm Phật. Thực ra không phải mầu nhiệm có từ niệm Phật mà thôi, mà nó có trong bất kỳ một pháp môn nào chúng ta hành trì. Khi tâm trải nghiệm trên một pháp môn đó, thì niềm vui an lạc tự tại bắt đầu cũng có mặt. Lúc đó chúng ta tách rời cái ý thức về nỗi đau trên cái thân thể thông qua một chứng bệnh giai đoạn cuối, sẽ làm cho mình đó gọi là tăng trưởng được cái kháng thể một cách tình cờ mà mình lại không biết. Y khoa ngày nay chứng minh cái mối liên hệ nhân quả giữa thái độ sống tích cực với cái việc đẩy lùi chứng bệnh, ít nhất là ở cái mức độ là không làm cho nó được tăng trưởng hơn. Nhiều tình huống khi mà cái sự thực tập của chúng ta đạt được ở mức độ tinh chuyên tâm ý đó, thì chẳng những nó không có tăng trưởng thêm mà có thể đẩy lùi bằng cách là làm thuyên giảm 30%, 50%, 70%, và thậm chí là cả có những cái tình huống màu nhiệm là 100%. Cho nên nếu vì là hành giả của Tịnh Độ Tông thì có thể thực tập việc niệm Phật không phải để cầu nguyện ban sinh ban phước vân vân, mà thực tập với cái tính cách là làm cho tâm mình trở nên là vô sở trụ, không trụ vào nỗi đau, không trụ vào bệnh tật, không trụ vào sợ hãi, không trụ vào bất cứ một cái gì, mà để tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Còn cái chết nếu nó phải diễn ra thì nó cũng là tiến trình tự nhiên của nhân quả, cho nên ta không sợ được. Thì ai làm được như thế thì kháng thể nó sẽ gia tăng và đau bệnh nó sẽ được giảm thiểu. Còn đối với các hành giả tu thiền thì ta phải thấy rất rõ sinh tử không phải là nỗi sợ, mà nó là mối quan tâm rất là quan trọng để ta tu tập tinh tấn miên mặt ở chánh niệm tỉnh thức nhiều hơn. Khi chánh niệm có mặt thì mỗi một tích tắc trôi qua trong cuộc đời này ta có được sự bình an và hạnh phúc, mà không bị nắm nhiệm ở trong cái thế giới trần cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và ý hình dung nữa. Lúc đó đó thì mỗi một cái hành động đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đứng động tĩnh thức và ngủ chúng ta bao giờ cũng đang trải nghiệm trên niềm an vui nội tại, và niềm an vui nội tại này nó có giá trị gấp 10 cho đến cả 100 lần với niềm hạnh phúc các giác quan. Thì ai sống với hạnh phúc thiền định sanh hỷ lạc, tức là cấp độ thiền thứ hai đó, tức là biến thiền diệt niềm vui của thiền trở thành thực phẩm, thì người ấy sẽ có thể đẩy lùi và đẩy tay chào cơ mình rất là nhanh. Đó là những sự mầu nhiệm mà ngày nay khoa học, nhất là giới y khoa đã chứng minh. National Geography, tức là cái tờ tạp chí rất là nổi tiếng của Mỹ, đã chứng minh nhà sư Matthew là từ một nhà khoa học gia từ bỏ trở thành một nhà sư về cái giá trị an lạc cảm xúc mà ông thực tập thiền mà có đó, nó cao hơn người bình thường gấp mấy trăm lần. Và thông qua đó mà mình chứng minh được rằng là khi mình tu tập một pháp môn nào của Phật giáo đó, thì cái giá trị an vui hạnh phúc đó nó sẽ lắng nước hết, phủ trùm hết, nổi trừ hết và rũ bỏ hết những nỗi đau do thân thể vật lý từ bệnh tật mà ra, những nỗi đau từ dòng cảm xúc mà ra, những nỗi đau từ trầm cảm rồi lãng cảm và những cái chứng bệnh tuyệt vọng mà ra. Thì nhờ đó ta trở về được một đời sống rất là thân bằng, và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút đều có những niềm vui cao thượng hơn. Thì lúc ấy đời sống chúng ta rất là vững chãi. Nếu vô thường mà diễn ra lúc ấy thì cận tử nghiệp an vui hạnh phúc này sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảnh giới bình an ở Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị là hành giả tịnh độ, quý vị sẽ có thể có mặt ở Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư. Nếu quý vị hành trì kinh Dược Sư, quý vị có thể có mặt ở thế giới của Đại Nhật Như Lai nếu quý vị tu theo pháp môn là mặt tâm. Còn nếu ta là một cái hành giả tu cả ba pháp môn này thì quý vị sẽ có một cái cảnh giới tái sanh tương thích. Nói chung đó là người tu học Phật không nên sợ hãi những thứ này. Tuy nhiên là về thuốc thang ta vẫn phải theo sự khuyên và liều lượng các bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang cần đến sự chữa trị. Và bên cạnh đó ta cũng phải tập luyện thể dục thể thao. Và nếu quý vị là các hành giả Phật tử đó thì ta phải tập thiền, thiền hành. Và nếu là hành giả tịnh độ đã đi kinh hành, mỗi buổi sáng 30 phút, chiều 30 phút, đi đến công viên, đi với người thân mà không cần phải nói chuyện. Nói chuyện nhiều làm chúng ta mất đi chánh niệm, thì cái năng lượng an lạc hạnh phúc trong sự thực tập của bắt bộ như thế nó không được cao. Cho nên trải nghiệm cộng với việc thực tập thể dục thể thao thì ta đẩy lùi được căn bệnh rất là nhanh chóng. Còn tối thiểu thì cái chất diễn ra nó cũng hết sức là nhẹ nhàng. Còn việc đã lỡ sử dụng rắn để làm liều thuốc thì cũng chuyện quá khứ rồi, ta sám hối. Nhưng mà đừng để cái rai rứt lương tâm nó làm là một cái đòi ám ảnh, vì rai rứt lương tâm nó sẽ làm cho cái kháng thể ngày càng bị xuống, và do vậy bệnh sẽ gia tăng, nỗi đau sẽ lớn mạnh, dòng cảm xúc sẽ bất an. Và do đó hoàn toàn không có lợi gì cho tiến trình tâm linh và đạo đức của chúng ta cả. Bây giờ ta phóng sanh để chuyển nghiệp, mình giết 3 con rắn, bây giờ mình phóng sanh lại 30 con chim thì nó cũng đã bù trừ được ở một phần nào nhất định rồi. Rồi mình lại giúp đỡ từ thiện cho những cụ già neo đơn đang cần đến bàn tay tình thương chăm sóc, cho những em bé mồ côi thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ, thì ta đang gieo những cái nghiệp mầm sống. Và đây là cái nghiệp được chuyển ở mức độ thiết thực nhất. Nếu mình có kinh phí tài chính, ta hãy nên làm những việc như thế này, thì nhân quả sẽ được bù trừ bằng cách là loại trừ lẫn nhau. Bằng phương pháp như thế thì tôi tin chắc rằng là ta có thể vượt qua được ít nhất là nỗi đau về cảm xúc. Còn việc kéo dài thêm tuổi thọ không, nó không còn là quan trọng nữa, vì chúng ta là một Phật tử đang sống trong chánh pháp và sự bình an rồi. Kính chúc cô được an lành, gia đình được bình an, và tất cả người nhà tham dự pháp hội hôm nay cũng được sớm thành công. Các đồng chí cho thành cảm ơn thầy Quảng Tiến đã tạo một cái buổi giao lưu rất thú vị của ngày hôm nay, trong một cái không gian rất là ấm cúng của ngôi chùa, và các câu hỏi cũng rất là sâu sắc. Chánh điện thì đã được làm xong, giảng đường bên dưới thì vẫn đang còn dở dang, các cái khu tăng xá, nhà giảng sinh và nhiều cái sinh hoạt văn hóa khác của chùa đang cần đến bàn tay chăm sóc quý vị. Và thông qua đó chúng tôi rất kính mong quý vị phát một tâm lành, mỗi người một phần, người có kinh phí thì đóng góp bằng con heo, người không kinh phí thì đóng góp bằng tùy hỷ vận động công đức đối với những người doanh nghiệp mà mình biết. Thì có được như thế thì con em chúng ta sẽ trực tiếp hưởng được cái quả phúc báo từ cái việc mà hồi ngày hôm nay chúng ta gây dựng. Nam mô công đức lâm bồ tát. Thank you.